Chương 611, thử thách Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Không ngờ rằng Hảo Nguyệt Thương Khung, dù run rẩy vì sát khí của Tôn Ngộ Không, vẫn cố gắng hít thở và nói, ta có thể đi theo các ngươi sao? Ta nhìn ra được, các ngươi rất mạnh, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên chỉ có đi theo cường giả mới có thể. Trước khi Trư Bát Giới kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không đã bùng nổ cơn thịnh nộ, hắn dùng một tay siết lấy cổ Hảo Nguyệt Thương Khung, giọng lạnh như băng. Bát Giới đã bảo ngươi cút đi, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Sát khí kinh hoàng của Tôn Ngộ Không trải qua vô số trận chiến sinh tử, không hề che giấu, hoàn toàn áp đảo Hảo Nguyệt Thương Khung. Hắn ngã quỵ bất tỉnh, không nói được lời nào. Tôn Ngộ Không không có ý định dừng tay, nắm chặt cổ Hảo Nguyệt Thương Khung, định bóp nát yết hầu của hắn. Lúc này, Bát Giới vội vàng túm lấy cổ tay Tôn Ngộ Không, hét lên, đại sư huynh, không thể. Tiếng hét của Bát Giới khiến Tôn Ngộ Không tỉnh táo lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, ném Hảo Nguyệt Thương Khung xuống đất. Tuy Bát Giới ra tay ngăn cản Tôn Ngộ Không một cách bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy đại sư huynh nổi giận và tràn ngập sát ý như vậy. Sát khí đó thấm vào tận xương tủy và linh hồn, khiến Bát Giới cũng cảm thấy tim đập nhanh. Bát Giới càng hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp của đại sư huynh mình. Nhìn Hảo Nguyệt Thương Khung hôn mê trên mặt đất, Bát Giới thở dài. Tuy đã cam tâm chịu thua, nhưng hắn vẫn không lòng khi thua bởi một kẻ như vậy. Hầu ca, có thể nhờ cậy ngươi một việc. Bát Giới nhìn Tôn Ngộ Không ở tầng thứ ba đại điện và hỏi với giọng kiên quyết. Tôn Ngộ Không gật đầu. Bát Giới nói tiếp, hầu ca, có thể dạy ta công pháp và chiêu thức mạnh mẽ hơn không? Ta không muốn thua bất kỳ ai nữa. Nhìn Bát Giới, Tôn Ngộ Không gật đầu nghiêm túc. Chỉ cần ngươi có thể thừa nhận, ta sẽ truyền cho ngươi tất cả những gì ta biết. Cái tên vừa rồi sử dụng công pháp tương tự, nhưng hắn chỉ học được Gia Long. Ta sẽ truyền cho ngươi Cửu Tắc Quyết hoàn chỉnh. Nhưng trước tiên, ngươi cần nâng cao thực lực lên đạo văn. Nếu không, ngươi không có tư cách học. Bỗng nhiên, vẻ mặt nghiêm túc của Trư Bát Giới biến mất, thay vào đó là nụ cười tinh nghịch. Đại sư huynh, đồ vật ở đây, có thể tùy tiện lấy không? Tôn Ngộ Không gật đầu, lấy được, nhưng không được ăn. Nhanh chóng, Trư Bát Giới thu dọn toàn bộ đồ vật trên tầng thứ ba vào trong bao. Tuy không nhiều, nhưng mỗi món đều là bảo bối, phẩm chất cao hơn nhiều so với hai tầng dưới. Trong đó có một cây thiền trượng màu tím kim sắc mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng vô cùng hài lòng. Chắc chắn đây sẽ là món quà tuyệt vời cho sư phụ. Ban đầu Tôn Ngộ Không định thu dọn bảo bối rồi tìm tông chủ khiêu chiến, sau đó đánh một trận và giải tán chiến Phật Tông. Nhưng giờ đây hắn đổi ý, nếu đã chơi, hãy chơi trở trót, dù sao cũng chỉ còn ba canh giờ nữa là đến Hừng Đông. Để Trư Bát Giới cẩn thận canh giữ bảo bối, Tôn Ngộ Không đi đến diễn võ trường của chiến Phật Tông. Hắn đặt bao bảo bối xuống đất, ánh sáng lấp lánh từ các món bảo vật thu hút sự chú ý của các đệ tử và phó tăng tuần tra đêm. Dặn dò Trư Bát Giới bảo vệ bảo bối, Tôn Ngộ Không cất tiếng. Chiến Phật Tông nghe đây, ta là Tôn Ngộ Không, hôm nay cùng sư đệ Trư Bát Giới đến đây chỉ với mục đích khiêu chiến. Tàn bảo các của các ngươi đã bị chúng ta trộn sạch. Nếu muốn đoạt lại bảo bối, hãy tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta. Ta chỉ chờ một khắc sau chúng ta sẽ đi. Lời nói của Tôn Ngộ Không như sét đánh ngang tai, khiến cả chiến Phật Tông chấn động. Từ Tông Chủ đến đệ tử thủ môn, ai cũng ngỡ ngàng. Tông Chủ địch chiến nhanh chóng nhận ra ý đồ của Tôn Ngộ Không. Hắn không quan tâm đến lời khiêu chiến mà lo lắng cho tàn bảo cát. Nơi đó được canh phòng nghiêm ngặt nhất, thậm chí có cả cường giả hóa đạo trấn thủ, làm sao có thể bị trộm. Đến khi dẫn người đến tàn bảo cát, địch chiến không thể tin vào mắt mình. Toàn bộ bảo bối đã bị cướp sạch, tất cả người canh gác, bao gồm các cường giả hóa đạo, đều trọng thương hôn mê, tức giận đến mức suýt phun ra máu. Địch chiến nén lại cơn phẫn nộ, tuy nhiên, ai cũng nhìn ra tâm trạng tồi tệ của vị tông chủ này. Hít thở sâu vài lần, địch chiến không nói hai lời liền mang theo tất cả cường giả đến diễn võ trường, trong đó có cả trưởng lão Khổ Chiến. Địch chiến dẫn theo đám cường giả chiến Phật Tông phẫn nộ tiến vào diễn võ trường. Chỉ thấy toàn bộ đệ tử chiến Phật Tông đã vây kín Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Nằm trên mặt đất là 7-8 đệ tử chiến Phật Tông bị thương, đều là hợp đạo sơ giai, không phải chủ lực của tông môn. Ta là tông chủ chiến Phật Tông địch chiến, tu vi hợp đạo đỉnh phong, sắp bước vào hóa đạo sơ giai, song quyền vô địch trong cùng cấp, tính cách hung bạo, thích chiến đấu. Tôn Ngộ Không liếc nhìn địch chiến, nói, người điếc à, ta là Tôn Ngộ Không, đây là sư đệ Trư Bát Giới. Chúng ta đến đây khiêu chiến chiến Phật Tông, các ngươi có thể cùng nhau hoặc từng người một lên, số lượng tùy thích, chỉ cần đánh bại sư đệ ta, có thể lấy lại một món bảo bối tự tàng bảo cát. nhưng thời gian chỉ có 3 canh giờ, sau đó chúng ta sẽ đi. Lời Tôn Ngộ Không vừa dứt, hơn 10 đệ tử chiến Phật tông tức giận xông lên, nhưng bị địch chiến ngăn lại. Hai người lạ mặt này dám công khai khiêu chiến, hẳn có chỗ hơn người. Hơn nữa, Hảo Nguyệt Cương khung trấn thủ tạng báo các bị đánh bại và hôn mê, rất có thể là do hai người này. Nghĩ đến đây, địa chiến chắp tay nói với Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, không biết hai vị tiền bối vì sao trêu đùa vãn bối chúng ta. Nếu tiền bối có nhã hứng, vãn bối xin được tiếp chiêu, mong tiền bối hạ thủ lưu tình cho chúng ta một con đường sống. Bốn người tiến lên, đều là những hòa thượng cao lớn vạm vỡ, tu vi hợp đạo đỉnh phong. Bốn người này có địa vị cao trong chiến Phật tông, là những cao thủ hàng đầu, thấy địch chiến thức thời, không vì phẫn nộ mà làm bậy. Tôn Ngộ Không vỗ vai Bát Giới, thấp giọng nói, Bát Giới, bốn người này tu vi hợp đạo đỉnh phong, không bằng ngươi, nhưng đừng chủ quan, nền tảng của ngươi còn yếu, hãy sử dụng địa tâm dung kim hỏa mới học được. Đây là cơ hội thực chiến quý giá, đừng bỏ lỡ. Triệu Bát Giới gật đầu, vận động cánh tay, trên người hắn, kim tâm dung hợp kim hỏa và kim ô chân hỏa dung hợp tại bàn cổ giới lần lượt lóe lên. Bước đi vài bước, Bát Giới bỗng dừng lại, nắm chặt tay phải và vung ra bên phải. Lập tức, địa tâm dung kim hỏa màu vàng rực rỡ bùng phát từ cánh tay phải, phun dài 3-4 mét, quấn quanh như một con rồng rửa. Cánh tay trái cũng thực hiện động tác tương tự, kim ô chân hỏa màu vàng sẫm hóa thành 9 con kim ô sống động bay múa xoay tròn quanh cánh tay Bát Giới. Chưa dừng lại ở đó, Bát Giới dậm chân, hồng liên nghiệp hỏa màu đỏ thẫm bắt đầu thiêu đốt ở lòng bàn chân, dần dần bao phủ toàn bộ hai chân. Cuối cùng, một quyền hỏa diễm gần như màu trắng xuất hiện xoay quanh Bát Giới. Đây là hồng liên kim ô hỏa, kết quả dung hợp của hồng liên nghiệp hỏa, kim ô chân hỏa và địa tâm dung kim hỏa. Nhìn Bát Giới toàn thân bốc cháy hỏa diễm, Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khổ, tên ngốc này thật là lòe lòe. Ngay lúc Bát Giới toàn thân chìm trong hỏa diễm rực rỡ muôn màu, bốn người kia đã xông tới. Khi lao ra, họ chia thành bốn hướng, sử dụng tuyệt kỹ mạnh nhất của mình, Tiếu Phương Quyền, một loại quyền thuật hợp kích của bốn người. Ngay sau đó, bốn vị hòa thượng vạm vỡ này bao vây Bát Giới ở bốn hướng đông nam tây bắc, cả bốn cùng lúc tung ra một quyền giống nhau. Bát Giới dùng hai tay trái phải đỡ đòn hai người trước mặt, nhưng hai người sau đã đánh vào bụng và lưng hắn. Bát Giới gầm lên một tiếng, đồng thời bốn người kia cũng đồng thời phát ra kêu kêu thảm thiết. Các người ngốc à, đã thấy lão trư ta toàn thân hỏa diễm, còn dám đụng vào ta.